Thử lục độ. Nãi Bồ Tát cứu cánh tự tha kim lợi chi đại hành, năng đạo niết bàn bỉ ngạn. Bồ Tát tự hành thử pháp, việc gì thử giáo đạo lợi ích chúng sanh. Cố tục dân giáo hóa an lập chúng sanh. Chúng ta đọc tiếp mấy câu bên dưới. Hội sự thịt diệt dĩ đạo thọ tha di giáo, chuyện ác thành thiện di hóa, dẫn đạo chúng sanh an trụ chánh đạo, kiến lập đại tâm, cố dân an lập. Chúng ta đọc đến chỗ này, lục ba la mật là sáu phương pháp tu học. Là phương pháp tu học của tất cả Bồ Tát. Các ngài y theo phương pháp này để tu, đồng thời cũng lấy sáu phương pháp này để giáo hóa lợi ích chúng sanh. Nên trong kinh văn này, lục độ chi hành giáo hóa an lập chúng sanh. Lục độ ở trước đã nói rất nhiều, về sau cũng có rất nhiều chỗ nhắc đến. Ở đây chúng ta đơn giản ôn tập lại một chút. Rất cần như vậy. Vì sao? Bởi đây là nòng cốt quan trọng nhất của Bồ Tát hành mà chúng ta chưa làm được. Cổ nhân dạy rằng, độc cư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Chúng ta đọc tụng, lắng nghe, chắc chắn không đến 1000 lần. 1000 lần cũng không gọi là nhiều. Điều này trong Phật Pháp gọi là quân tu lâu ngày, chính là nói ý này. Điều thứ nhất trong lục độ là bố thí. Trong kinh văn nói rất rõ, thường lấy bố thí. Bố thí có 3 loại là tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Tài bố thí được của cải. Của cải có thể nuôi dưỡng thân mạng của chúng ta, cũng chính là lợi ích về mặt vật chất. Pháp bố thí được trí tuệ. Trí tuệ có thể nuôi dưỡng thân huệ mạng của chúng ta, để chúng ta minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, đây là lợi ích về mặt tinh thần. Vô úy bố thí là thiện pháp, là việc tốt. Đối xử với tất cả chúng sanh, khi họ đau khổ, tận tâm tận lực giúp họ khiến họ không sợ hãi, bình an vượt qua khó khăn. Như vậy gọi là bố thí vô úy. Đặc biệt là con người trước lúc lâm chung, khi đang chịu sự hành hạ của bệnh khổ, nếu chúng ta có thể giúp họ để bệnh khổ của họ được giảm nhẹ, khiến họ cảm thấy an vui, cảm thấy an ủi, cảm thấy có người quan tâm, nên họ không còn sợ hãi. Cách bố thí này rất quan trọng, gọi là bố thí vô úy. Ba việc này chính là quả báo, ba quả báo. Người thế gian ai cũng hy vọng đạt được. Hy vọng thì hy vọng, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là cầu bất đắc khổ trong bát khổ. Tôi muốn cầu của cải, muốn cầu thông minh trí tuệ, muốn cầu mạnh khỏe sống lâu, muốn cầu khi về già có nhiều con cháu chăm sóc quan tâm. Đây là đại phước báo. Phước báo từ đâu mà có? Do tu mà có. Quý vị nên biết phước báo là quả. Có quả tất phải có nhân. Chúng ta không tu nhân thì làm gì có quả báo? Người xuất gia thời xưa vào chùa xuất gia, trước tiên là dạy họ tu phước. Vì sao? Trong Phật pháp thường nói pháp luân vị chuyển, thực luân tiên. Nếu trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ngày không đủ ba bữa cơm, ngày mai ở đâu còn chưa biết, như vậy làm sao có tâm học đạo? Các bạn đồng học có phước báo, nên thiện hữu mười phương hộ trì. Vì thì quý vị không cần lo lắng những điều này. Phước báo thật sự quá lớn. Phước báo của quý vị lớn hơn tôi rất nhiều. Có thể nói trước 70 tuổi, đến hơn 70 tuổi tôi mới có một đạo tràng nhỏ. Trước 70 tuổi tôi không biết ngày mai mình ở đâu. Thân tâm con người không nơi nương tựa, lúc trẻ được coi là rất may mắn, có duyên gặp được cư sĩ Hàn. Chúng tôi ở Đài Loan kiến lập thư viện Hoa Tạng. Cô ấy làm thủ thư trong coi đại chúng. Chúng tôi sống nương nhau 30 năm. Cô ấy qua đời, chúng tôi lại bắt đầu lưu lạc. Lúc trẻ lưu lạc, cô giữ tôi ở lại nhà cô. Cả nhà họ đối với tôi rất tốt. Nhưng tâm chúng tôi lại bất an. Trong đầu chỉ nghĩ đến hôm nay, không dám nghĩ đến ngày mai. Ngày mai người ta không vui đuổi tôi đi, như vậy là phải ra đi. Cũng may cô ta chăm sóc tôi 30 năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Sau khi cô ta qua đời, chúng tôi lại bắt đầu lưu lạc. Thời gian ở Singapore lâu nhất 3 năm rưỡi, rồi sau đó đến đây. Khi đến đây, chính phủ tạo điều kiện ưu ái cho chúng tôi. Đồng ý cho chúng tôi lập đạo tràng ở đây. Đây là nhân duyên hy hữu khó gặp. Đạo tràng chúng tôi ở đây thành lập đã được 10 năm rồi. Theo lý mà nói thì 10 năm rồi. Nhà nho nói 7 năm tiểu thành, 9 năm đại thành. Tiểu thành là quân tử, đại thành là thánh hiền. Trong Phật pháp, tiểu thành là được tam muội. Thật sự người bình thường, người thường thật siêng năng thì 3-4 năm sẽ được tam muội. Sáu bảy năm có người khai ngộ. Mười năm, tôi tin rằng người khai ngộ không ít. Nhưng chúng ta đã lãng quên, nên không thể y giáo phụng hành. Lãng phí thời gian để 10 năm trôi qua mà tâm chưa được thanh tịnh. Sức khỏe cũng không còn như 10 năm trước nữa. Thân tâm mệt mỏi. Tạp niệm vọng tưởng chẳng những không giảm đi mà có thể còn tăng thêm. Chúng ta cũng đang tu hành, đang tu đạo, nhưng là tu trong luân hồi lục đạo. Không phải Bồ Tát hành mà là phàm phu hành.